Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì nhân dịp có mặt tại chánh điện của Đại Tùng Lâm đó, thì tôi xin kể cái câu chuyện ngụ ngôn về chó sói và chó nhà. Chó sói và chó nhà là đôi bạn tâm giao, mặc dầu chúng có hai cái bối cảnh sống khác nhau. Sau nhiều năm lưu lạc, tình cờ chó sói và chó nhà gặp nhau. Gương mặt của chó sói rất tiều tụy, ốm o, khổ sở. Nhìn thấy chó nhà rất điển trai, phát tướng, cảm thấy tuổi phận mình á, mới hỏi với người bạn của mình rằng là bằng cách gì mà ngài anh càng đẹp trai ra, còn tôi thì tiều tụy thế này. Anh có bí quyết gì giúp cho tôi được khỏe mạnh và đẹp giống như anh hay không? Chó nhà trả lời đó, để làm được việc đó rất là đơn giản. Anh chỉ cần làm theo những gì tôi nghĩ thôi. Chó sói hỏi là tôi đó đã trải qua những khó khăn ở trong rừng, làm lũ kiếm con mồi, có khi được, khi không, khi no, khi đói. Thì mọi thử thách đó tôi đã đều trải qua, nên tôi tin rằng là điều mà anh chia sẻ tôi có thể làm được. Chó nhà mới nói rằng là để được như tôi đó thì anh phải chấp nhận một số điều. Thứ nhất đó, là trung thành với chủ. Thứ hai đó, xem tài sản của cải của chủ đó như là của mình. Và thứ ba đó là phải bảo hộ được cái sự an ninh cho nơi mà chúng ta được nuôi và được yêu cầu. Thì chó sói nói đây là những vấn đề tôi có thể làm được. Và nói xong á, chó nhà mới rủ chó sói đi về nhà của mình để trình diện chủ và xin chủ kết nạp chó sói trở thành thành viên ở trong gia đình. Đi được 4/5 đường, chó sói và chó nhà dừng lại để nghỉ giải lao. Và nhìn thấy ở cổ của chó nhà đó có một cái vết xước. Chó sói hỏi đây là cái gì vậy? Chó nhà trả lời đó, đó là vết xước do xích cổ. Chó sói ngạc nhiên hỏi tại sao như vậy? Chó nhà trả lời đó, mỗi ngày đó chủ dùng cái sợi dây xiết cổ tôi lại, không cho ra khỏi nhà. Khi chủ đi làm về đó thì mới mở sợi dây xích này ra, tôi mới được tự do từ chiều cho đến hết bữa tối. Và cuộc đời của tôi đó, từ ngày này qua tuần kia, tháng nọ, năm khác, diễn ra như thế thôi. Chó sói nghe xong đó thụt lưỡi, trợn mắt, bày tỏ sự thất vọng và khéo nói với chó nhà rằng nếu để được chén cơm manh áo mà phải bị xích cổ như thế này đó, thì thà rằng đó, tôi sống ở ngoài tự do còn hơn. Thì đó là cái câu chuyện ngụ ngôn Osep nước ngoài. Mấu chốt của câu chuyện ngụ ngôn này đó nói về cái quyền lựa chọn để được tự do, mà vốn nhân loại ngày nay đó là đấu tranh tìm kiếm để sở hữu được nó. Việt Nam chúng ta thì có chủ trương á, gồm có 3 từ thôi: độc lập, tự do, hạnh phúc. Thì trong thời gian đấu tranh chống ngoại xâm á, thì cái mà chúng ta cần là độc lập để giữ cái chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng ta bị giặc ngoại xâm tấn công trong lịch sử mấy nghìn năm nè. Tự do đó thì chúng ta chưa có được trọn vẹn, được phần này mất phần kia. Và trên thế giới này ở đâu nó cũng có những giới hạn, cũng chưa bao giờ có một chỗ nào nó có tự do 100% như là con người muốn. Là bởi vì mọi người đã phải sống theo hiến pháp và luật pháp, và hiến pháp luật pháp nào cũng có những giới hạn nhất định. Và điều quan trọng nhất là hạnh phúc. Hạnh phúc á, thì chính thể không thể mang lại cho chúng ta được, dầu là chính thể nào, tư bản chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa hay là chế độ quân chủ. Hạnh phúc chỉ do chúng ta làm ra thôi, bằng các hành động lành, bằng sự làm chủ cảm xúc, làm chủ lối sống, làm chủ hành vi. Thì như vậy là trong quá trình đi mưu cầu độc lập, tự do và hạnh phúc đó, thì chú chó sói đó đã trở thành là chó rừng. Và cái sự mưu sinh của nó đó là phải giết lấy các con vật nhỏ hơn để ăn, và nó xem đó là cái tự do lớn nhất. Cho nên khi nhìn thấy cái xích cổ ở chó nhà với những cái vết chày xước á, thì chó sói đó đã bắt đầu ngán ngẩm rồi và nghĩ rằng đó, cái hạnh phúc độc lập và tự do như kiểu của ngôi chó nhà đó, nó không phải là cái trông rễ của chó sói. Cho nên chó sói đã lắc đầu tìm cách đó là thối lui và đánh mất cái cơ hội để trải nghiệm những gì mà con chó nhà đã đạt được. Thì mấu chốt của câu chuyện là ca ngợi cái tinh thần tìm kiếm tự do, mà dù cái tự do kiểu con chó sói đó thì mang lại cái chết cho nhiều con vật nhỏ hơn. Thì đó là cái cách mà thế giới phương Tây ca ngợi sự tự do. Tôi thì không có khích lệ cái tự do theo kiểu đó. Thì tự do kiểu đó đó, nó làm cho con người đó gây phương hại cho những người khác. Còn tự do đó, nếu hiểu theo cái tương đối đó, nó là cái gì đó mà chúng ta buộc phải làm trong sự cho phép của hiến pháp và luật pháp. Nếu chúng ta làm khác với cái đó là chúng ta bị bỏ tù. Có nhân dân tự do, chúng ta có bị kích động bởi tự do đi nữa, chúng ta cũng bị lỗ lã thôi. Và cố gắng là tự do theo nghĩa của Phật giáo là gì? Giải trói mình khỏi các trói buộc của tâm, bởi lòng tham, rồi giận dữ, hoài nghi, cố chấp, hận thù, quan trái, nỗi khổ, niềm đau. Thì đây là những cái sợi dây làm cho chúng ta bị ngục tù và đánh mất hết tự do. Đó là tự do nội tại quan trọng hơn rất nhiều so với cái tự do ngoại tại mà chú chó sói tìm kiếm mà vẫn không bao giờ có được. Bài học thứ hai mà chúng ta rút ra từ câu chuyện này đó, đó là chó nhà đó chấp nhận tính tương đối, bỏ công sức bảo vệ chủ, mang lại lợi ích cho chủ, bình an, an ninh cho chủ, để đổi lấy cái sự chăm sóc và tình thương chủ dành cho mình. Tôi cho rằng đó, cái tương quan đó là rất thích hợp. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ ra 8 tiếng để lao động. Có người thì lao động tay chân, có người là lao động trí óc. Và mỗi một loại hình lao động đó đều cao quý giống như nhau. Cho nên chú chó nhà đó đã chọn gần như là trên 10 giờ để phục vụ cho chủ. Và cái tưởng thưởng về nhân quả mà chú chó nhà nhận được là gì? Chủ thương, chủ cưng, chủ cho ăn, chủ chăm sóc, chủ đưa đi bệnh viện, thú y mỗi khi bị bệnh. Và thậm chí đó là có thể ngủ chung giường với chủ. Rồi khi chiều về đó chủ dắt đi, rồi chủ tắm rửa, chủ chăm sóc, còn hơn cả chăm sóc cho con người. Cái tương quan nhân quả đó đó là rất thiết thực. Chúng ta phải chấp nhận cái tính tương đối đó. Còn cái tuyệt do, tự do tuyệt đối là không có thật. Cho nên chấp nhận tính tương đối này thì chúng ta sẽ sống thoải mái hơn. Và trong cái tương quan tương đối này đó, khi chúng ta mang lại lợi ích cho người khác thì chúng ta mới nhận được cái phần tưởng thưởng cho chính mình. Cho nên chấp nhận cái khó khăn, chấp nhận cái hoàn cảnh, chấp nhận với cái sự hài lòng tích cực đó, thì sẽ có được các thành quả như ý và hạnh phúc. Còn hạnh phúc đích thực đó, như đã nói đó, theo đạo Phật phải do chúng ta làm chủ bản thân mình, thân và tâm, hoàn cảnh và cuộc sống, dầu thuận hay nghịch thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Chú chó nhà đã chấp nhận bị xiềng cái đầu, rồi nỗ lực làm hết tất cả những gì có thể trong cái bối cảnh đó để trở nên hữu ích cho xã hội, cho chủ nhà, để chủ nhà đó nghĩ tưởng đến là với lòng biết ơn. Chứ còn như chú chó sói đó nghĩ đến là sợ, giết thịt, ăn hiếp các con nhỏ, tự do theo cái kiểu mà tuyệt đối hóa, dẫn đến cái tình trạng mất đi sự kiểm soát của bản thân mình và không mang lợi đến cho ai. Thì đó là hai bài học mà chúng ta rút ra được từ câu chuyện của chó sói và chó nhà. Thì bây giờ thì trước sự chứng minh của Tam Bảo và Tăng Đoàn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là Đại Tùng Lâm, các quý Phật tử hãy cùng đứng dậy lãnh lễ Tam Bảo, sau đó phát tâm cúng dường và lắng nghe lời chúc phúc.